Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Mau đến tôn thờ. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Hôm nay chúng ta đến bài số 22 với đề tài Chờ trong Chúa phần 1 đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Tin Lành Luca, đoạn 2, từ câu 21 đến câu 38, để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa.
Chúng ta tiếp tục loạt bài học về sự thờ phượng, nguyên tắc thờ phượng. Và hôm nay trong loạt bài Mau đến tôn thờ, chúng ta đến với bài học Chờ trong Chúa. Và bối cảnh của bài học này là Giáng sinh. Cho nên thường khi trong năm chúng ta ít động tới những phần Kinh Thánh liên hệ tới Giáng sinh, và ngay cả trong mùa lễ Giáng sinh thì câu chuyện về ông Simeon và bà Anna cũng ít khi được đề cập tới. Cho nên đây là phần Kinh Thánh mà con dân Chúa trong hội thánh ít khi có dịp để được học hỏi. Hôm nay chúng ta đến phần Kinh Thánh về Simeon và Anna. Dầu nối kết rất chặt chẽ với câu chuyện Giáng sinh, nhưng trọng tâm của phần Kinh Thánh này là sự thờ phượng Đức Chúa Trời trong sự mặc khải lớn lao của Chúa qua Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đặc biệt là Chúa Cứu Thế Giê-xu Giáng sinh làm người trong thân xác của một em bé, sanh ra trong máng cỏ thô sơ nghèo nàn.
Một hình ảnh rất là quen thuộc với chúng ta, máng cỏ năm xưa. Chúng ta một số rất lớn được sanh trưởng trong, tôi gọi là khí hậu của mùa Giáng sinh. Tất cả những hình ảnh chúng ta quen thuộc trở thành chuyện rất là bình thường trong đời sống của mình. Nhưng mà cũng tại nơi đó chúng ta thường xuyên trở lại để được nhắc nhở về sự mầu nhiệm của ơn sủng Chúa ban cho, và để kêu gọi lòng của chúng ta sống ở trong sự hiểu biết đó. Bởi vì khi Chúa tới, chúng ta qua các đoạn Kinh Thánh chúng ta đọc, chúng ta nhận thấy một điều rằng Chúa tới một cách rất là âm thầm. Tất cả những người đáng lẽ phải biết thì lại không biết, những người rất là đơn giản, những người bị loại ra ngoài lại là những người lại biết, những người ở phương xa như các bác sĩ, những người như là các mục đồng là những người biết được. Và chúng ta phải tự hỏi tại sao như vậy. Bởi vì khi Chúa sanh ra cũng như bây giờ, sự đến của Chúa sẽ chỉ đến với những tấm lòng trong đợi Chúa, đến với những chỗ có sự mời gọi Chúa, sự sẵn lòng trước mặt Chúa, những tấm lòng mà khi quyền năng của Thánh Linh đụng tới mở ra trong sự thờ phượng. Chúng ta cũng thấy được điều đó trong chính đời sống của mình, trong hội thánh mình, và chúng ta cũng đang học về vấn đề trở thành những người thờ phượng. Nhất là đi vào trong mùa lễ này, chúng ta càng thấy nhu cầu của điều đó, sự thực hữu của điều đó cần thiết hơn ở trong đời sống của mình, để chúng ta thực sự có thể thờ phượng Chúa hết lòng, đẹp lòng Chúa ở trong sự mời gọi của tất cả những điều mà chúng ta thấy được xung quanh. Nhiều khi đi qua tất cả những điều đó không gặp được Chúa bởi vì tấm lòng không chờ trong Chúa. Cho nên hôm nay chúng ta muốn tiếp tục ở trong bài học này, trong sách Luca đoạn số 2, trong đó chỉ cho chúng ta tấm lòng của sự chờ trong Chúa và những bước để có thể gặp Chúa. Các anh chị em dở ra trong Luca đoạn số 2 bắt đầu từ câu số 22. Tôi đọc từ câu 21 sách Luca. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ, thì họ đặt tên là Giê-xu, là tên thiên sứ đã đặt cho trước khi chịu cưu mang trong lòng mẹ. Khi đã hết những ngày tinh sạch rồi, theo luật pháp Môi-se, Joseph, Mary đem con trẻ lên thành Jerusalem để dâng cho Chúa. Như đã chép trong luật pháp Chúa rằng, hễ con trai đầu lòng phải dâng cho Chúa, lại dâng một cặp chim cu hoặc một chim bồ câu con như luật pháp Chúa đã truyền. Và trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon trong đời sĩ ngũi dân Israel, và Đức Thánh Linh ngự trên người. Đức Thánh Linh đã bảo trước cho người biết mình sẽ không chết trước ngày thấy Đấng Christ của Chúa. Và người cảm bởi Đức Thánh Linh vào đền thờ. Lúc có cha mẹ con trẻ là Giê-xu đến để làm trọn cho ngài các thường lệ mà luật pháp đã định, thì người bồng ẵm con trẻ mà ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Lạy Chúa, bây giờ xin Chúa cho tôi tớ Chúa được qua đời bình an theo như lời ngài, vì con mắt tôi đã thấy sự cứu vớt của ngài, và ngài đã sắm sửa đặng làm ánh sáng trước mặt muôn dân, soi khắp thiên hạ và làm vinh hiển cho dân Israel là dân ngài. Cha mẹ con trẻ lấy làm lạ về mấy lời người ta nói về con. Simeon bèn chúc phước cho hai vợ chồng, rồi nói với Mary mẹ con trẻ rằng: Đây, con trẻ này đã định làm một cớ cho nhiều người trong Israel vấp ngã hoặc dấy lên, và định làm một dấu gây nên sự cải trả. Còn phần ngươi, có một thanh gươm sẽ đâm thấu qua lòng ngươi, ấy vậy tư tưởng trong lòng nhiều người sẽ được bày tỏ. Là có bà tiên tri Anna, con gái của Phanuel về chi phái Ase, đã cao tuổi lắm. Từ lúc còn đồng trinh đã ở với chồng được 7 năm rồi thì ở quá, bây giờ đã 84 tuổi, chẳng hề ra khỏi đền thờ, cứ đêm ngày hầu việc Đức Chúa Trời, kiêng ăn và cầu nguyện. Một lúc ấy, người cũng thình lình đến đó, ngợi khen Đức Chúa Trời và nói chuyện về con trẻ với mọi người trong đợi sự giải cứu của thành Jerusalem. Khi Joseph và Mary trọn mọi việc theo luật pháp Chúa rồi, thì trở về thành của mình là Nazareth trong xứ Galilee. Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ, được đầy dẫy sự khôn ngoan và ơn Đức Chúa Trời ngự trên ngài. Là Chúa trước mặt chúng con, gương của những người chờ trong Chúa để được thờ phượng ngài. Chúng con cầu xin Chúa cũng giúp cho chúng con nghe hiểu và làm theo trong chính đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Chúng ta bước ngay vào trong sự suy nghĩ của đoạn kinh thánh này. Tôi muốn đưa ra 4 phần mà chúng ta có thể suy nghĩ rồi trở lại từng phần một cho chúng ta thấy thế nào mà những điều này áp dụng cho mỗi chúng ta. Đang nói về sự chờ trong Chúa, chúng ta đi qua những cái ngày tháng đã học về kinh nghiệm hay là nguyên tắc của sự thờ phượng Chúa. Và một trong những điều hết sức là căn bản là sự chờ trong Chúa. Kỳ trước chúng ta nói về cái tấm lòng của sự thờ phượng, và tấm lòng đó qua cái hình ảnh của bà Mary đã đến để dâng trọn thành cho Chúa, đến với cả sự chuẩn bị để tôn ngợi Chúa trong sự tan vỡ hay là của sự riêng rẽ của mình. Thì bây giờ chúng ta cũng thấy một cái khía cạnh nữa của những ngày tháng mà sự chờ đợi Chúa là điều duy nhất mà mình có thể làm. Cho nên trong đây chúng ta có thể chờ đợi và thờ phượng, hay là thờ phượng ngay trong cái sự chờ đợi của mình. Sự chờ đợi là một trong những cái phần thờ phượng của chúng ta. Và bây giờ trong đó có mấy phần chúng ta thấy được. Thứ nhất là chúng ta chờ đợi qua phát triển đức tin. Chờ đợi qua cái sự phát triển của đức tin. Thứ hai, chờ đợi qua mục đích sống. Chờ đợi qua mục đích sống. Và số 3, chờ đợi được gặp gỡ Chúa. Chờ đợi được gặp gỡ Chúa. Chờ đợi phát triển đức tin. Chờ đợi qua mục đích sống. Chờ đợi được gặp gỡ Chúa. Và thứ tư, chờ đợi với kết quả đời đời. Chờ đợi phát triển đức tin. Chờ đợi qua mục đích sống để được gặp gỡ Chúa và với kết quả đời đời. Khi chúng ta tới với câu chuyện Giáng sinh thì chúng ta thấy sự sanh ra của Đức Chúa Jesus Christ là một sự hết sức là mầu nhiệm, một lẽ đạo rất khó để mà chúng ta am tường tất cả mọi khía cạnh. Nhưng mà cả một cái sự đơn giản của Chúa Jesus Christ là con Đức Chúa Trời sanh ra cho chúng ta. Nhưng mà cái câu chuyện của Giáng sinh được trình bày không phải chỉ về lẽ đạo mà thôi. Chúng ta thấy trong tất cả các phúc âm trình bày điều đó với những cái người chung quanh, những người mà Chúa dùng trong đời sống của họ để chỉ ra sự lớn lạ, sự mầu nhiệm, sự thăm viếng của Chúa ở trong cái sự sanh ra của Ngài. Giống như là một bức hình lớn mà mỗi người hay là mỗi nhân vật ở trong câu chuyện đó được dùng để vẽ ra, mà ở giữa cái hình ảnh đó chính là con Chúa sanh ra. Và mỗi nhân vật ở trong bức hình đó vẽ cho chúng ta có thể chú ý về Chúa Giêsu Christ và sự mầu nhiệm của sự Giáng sinh. Dĩ nhiên chúng ta thấy hai người chính yếu ở trong hình ảnh đó là Mary và Joseph. Hai người đã được Chúa chọn đứng ở trong một sự ban cho rất lớn, một đặc ân rất lớn là trở thành mẹ Chúa và cha nuôi của Chúa để nuôi dưỡng Chúa từ khi sanh ra cho đến khi lớn thành người. Và chúng ta thấy hình ảnh của sự vâng phục, sự khiêm nhường, tất cả những sự thành tâm của cả Mary và Joseph. Cho nên hình ảnh sanh ra của Chúa khi chúng ta thấy rất ít khi nào có hình ảnh của em bé hài đồng, mà không có Mary và Joseph, để nói rằng ở trong chỗ này Mary và Joseph đã được đứng một cách chắc chắn rõ ràng trong chương trình của Chúa, bởi vì chính cuộc đời của họ đã được dính líu, được dâng hiến, được Chúa sử dụng. Chúng ta thấy phần nữa là các mục đồng cũng bày tỏ ra một khía cạnh chương trình Giáng sinh, đó là tấm lòng đáp ứng của họ. Khi họ đang ở ngoài đồng và khi nghe về tin mừng này từ nơi các thiên thần thì họ đã lật đật chạy đến để chứng kiến con trẻ sinh ra. Và khi chứng kiến rồi thì họ lật đật đi về và rao truyền những điều mà họ đã thấy. Thành ra phần của họ chúng ta có thể nhận thấy được sự đáp ứng sẵn sàng để đón mời Chúa sinh ra. Chúng ta thấy câu chuyện của ba bác sĩ hay là ba người thông thái ở phương xa. Chúng ta thấy họ đi một con đường rất là xa. Nếu mà tính ra đó, họ đi cả năm trời chứ không phải là đi một tí là tới. Và họ đi với sự ban cho rất là ít oi. Họ cũng biết là họ đi tìm đấng nào một cách rõ ràng. Và họ đi tìm một đấng sinh ra không có dính líu gì trực tiếp với họ, nhưng mà đã được một sự khuấy động. Lòng tìm kiếm đó cũng là một sự nhắc nhở, dạy dỗ cho chúng ta. Họ đến tìm Chúa và khi gặp Chúa rồi thì họ quỳ xuống tôn dâng tất cả những của lễ mà họ đã đem theo chuẩn bị để Chúa được sáng danh. Tất cả những điều đó cộng lại, chúng ta thấy được là đấng sanh ra dù trong âm thầm được sự tôn quý xứng đáng cho chính Ngài từ cuộc đời của Mary, Joseph, các mục đồng và các bác sĩ. Nhưng mà có một phần mà thường chúng ta hiếu hay là vắng là hai nhân vật mà chúng ta vừa đọc tới. Họ cũng là phần của cái hình ảnh Chúa sanh ra và thường chúng ta không nhắc tới họ, nhưng mà họ vẽ một cái hình ảnh rất là quan trọng khi chúng ta tới với Chúa trong mùa lễ Giáng sinh, đồng thời đến để hiểu vấn đề thờ phượng. Đó là hình ảnh của sự chờ đợi.
Tất cả sứ mệnh của họ là sự chờ đợi.
Và họ được Chúa dùng để chỉ ra rằng sự tôn quý của Chúa, sự xứng đáng vinh hiển của Chúa được bày tỏ ra qua tấm lòng của những người chờ đợi và chờ đợi dài lâu. Cho nên chúng ta thấy ở đây thứ nhất là sự thờ phượng được bày tỏ ra trong sự chờ đợi. Và đầu tiên hơn hết tôi dùng chữ rằng chờ đợi qua phát triển đức tin.
Về vấn đề phát triển đức tin,
thường ít khi nào chúng ta dùng với những người như là Simeon hay là Anna. Chúng ta thường nói về những người mới bắt đầu vào trong sự hiểu biết Chúa, những người học căn bản của đức tin, những người đang phát triển. Nhưng mà thiệt ra chúng ta thấy lời lẽ viết về những người này, cả một cái tiến trình đức tin ở đây. Và ở trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức tên là Simeon trong đợi sự yên ủi của dân Israel. Lúc nãy tôi bắt đầu đọc từ câu số 21 bởi vì ở đó giới thiệu câu chuyện, đưa ra bối cảnh tại sao có sự gặp gỡ quan trọng này với là Simeon và sự gặp gỡ với lại bà Anne. Cho nên chúng ta bắt đầu từ nơi đó, bởi vì từ nơi đó cũng chỉ cho chúng ta một điểm cũng hết sức là quan trọng. Đến ngày thứ 8 là ngày phải làm phép cắt bì cho con trẻ. Nếu chúng ta để ý cách mà Luca viết thì ông nhấn mạnh một điều, nhắc đi nhắc lại là đây là luật pháp, đây là điều phải làm. Đến ngày thứ 8 là phải phép cắt bì, rồi câu số 23 như đã chép trong luật pháp Chúa rằng phải làm điều này, rồi ở trong câu 27 lúc có cha mẹ con trẻ Giê-xu đến để làm trọn cho Ngài các thường lệ và luật pháp đã định. Vấn đề làm phép cắt bì trong ngày số 8 là một lễ hết sức là quan trọng. Đó là thứ nhất là đem con trẻ tới để đặt tên cho nó. Chúng ta thấy trước đó khi mà dân Báp-tít sanh ra đem lên đền thờ cũng trong ngày số 8 thì sự đặt tên không phải chỉ là giữa cha mẹ mà thôi. Cha mẹ muốn đặt tên trong đoạn trước đó thì cả họ hàng, cả xóm làng tới, và theo cái câu chuyện đó thì muốn đặt tên cho con là Sacheri, giống như tên cha của mình. Nhưng mà Sacheri thì đã được Chúa nói là phải đặt tên cho con là John the Baptist, cho nên ông viết ra, lúc đó ông không nói được, ông viết ra là tên của nó phải là John và đặt tên cho nó là John. Thì ở đây đó, khi các họ đến và đặt tên là Giê-xu, cũng là tên mà thiên sứ đã đặt cho, nhắc lại sứ mệnh về Chúa và cái ý nghĩa của sự sanh ra của Chúa để cứu rỗi. Nhưng mà có một điểm mà tôi muốn nối kết ở đây, ở trong thái độ sống chờ đợi, ở trong cái sự bình thường của cuộc đời mà nó có một ảnh hưởng rất là sâu xa, đó là Mary và Joseph đem con đến để làm phép cắt bì trong ngày số 8 đúng theo luật pháp của Chúa. Một điều mà chúng ta ít suy nghĩ tới rằng nếu mà cái lễ này không xảy ra, nếu mà lễ cắt bì không xảy ra thì tất cả các chương trình mà Chúa Giê-xu có thể thực hiện được đều không thể thực hiện được. Nếu mà Chúa Giê-xu không là người Do Thái được làm trọn luật pháp của Chúa thì tất cả những lời về đấng Messi, tất cả mọi chuyện đó Chúa sẽ không thực hiện được. Chúa sẽ không đứng lên xưng mình là đấng Messi, cũng không thể truyền rao sứ điệp là Chúa đã làm thành mọi lời hứa. Tất cả những điều đó không thực hiện được. Chúa cũng không có thể nói là đây là đấng của lời hứa. Nhưng mà ở đây là Đức Chúa Jesus Christ là con trẻ 8 ngày mà thôi. Thì tất cả cái sự ứng nghiệm đó nó tùy thuộc hoàn toàn ở trên cha mẹ, hoàn toàn ở trên Mary và Joseph. Chứ Chúa thì không làm gì được ở trong cái thời gian đó.
Một đứa bé 8 ngày thì chẳng làm gì được.
Dĩ nhiên Đức Chúa Trời là đấng toàn trị và Chúa làm mọi công việc của Chúa. Nhưng mà tôi thấy một điều hết sức là quan trọng ở chỗ này, rằng trong sự vâng phục bình thường của Mary và Joseph, đứng ở trong luật pháp, đứng ở trong sự thờ phượng, đứng ở trong sự thực hiện những điều mà mình biết đã dành cho mình, thì nằm ở trong một chương trình lớn mà Chúa sử dụng được. Giả sử bữa đó Joseph nói bữa nay bận quá, tôi phải ở nhà làm mới xong, hãy làm xong đó thì tôi mới dẫn con đi. Bà Mary nói ở nay bệnh sổ mũi nhức đầu ở nhà thì sao? Thì sẽ không đúng như luật pháp, sẽ không làm trọn lời hứa. Cho nên rất là đơn giản, những người này sống ở trong hoàn cảnh của mình, trong chỗ đứng mà Chúa dành cho mình, có lẽ không suy nghĩ tới chuyện lớn lao như vậy. Nhưng mà rõ ràng là Luca viết lại và nhắc nhở một điều: đấng sinh ra đây, con trẻ ra sinh đây, đứng vào trong giao ước mà Chúa đã thiết lập với dân sự của Chúa, có thể bắt đầu để mà làm công việc đời đời đó. Cho nên anh chị em chúng ta, phần lớn ở đây là cha mẹ, chúng ta phải suy nghĩ trên điểm đơn giản này, là nhiều khi chuyện vâng phục của mình, chuyện bất vâng phục lời Chúa của mình cũng thấy rõ ràng kết quả nó dài lâu ra sao. Có thấy được thì ngay trước mắt, mà không thấy thì thôi. Suy nghĩ ở trong chiều hướng âm thầm của công việc của Chúa, âm thầm của Chúa đụng tới cuộc đời của những người này. Và chúng ta phải hiểu biết rằng những gì Chúa đã ban cho chúng ta trong tay của chúng ta phải làm cho hết lòng. Bởi vì biết đâu chúng ta cũng đi con đường song song với chỗ mà Chúa cần sử dụng chúng ta, như là Mary và Joseph, mà trong sự không vâng phục của mình có thể tạo thành sự rất khó khăn, hay là sự vâng phục rất âm thầm của mình trở thành công cụ lớn trong tay của Chúa. Tôi nghĩ đó là sự nhắc nhở cho chúng ta. Tôi muốn dùng điều đó để nói rằng ở trong cái gọi là sự quyết định bình thường đó, nó dẫn vào trong sự lớn lạ của Chúa, như là trong đời sống của Simeon và của Anna ở đây. Giới thiệu về Simeon và Anna, tất cả những điều mà nói về Simeon và Anna thì thời điểm họ gặp Chúa gọi là cao điểm của cuộc đời của họ, cao điểm về điều mà họ có thể nói về con thánh sanh ra. Sở dĩ họ được nằm ở trong cái hình ảnh này của sự sanh ra của Chúa bởi vì họ đã chờ đợi tới cái thời gian này. Nhưng mà họ chờ đợi như thế nào và đời sống của họ như thế nào để dẫn tới chỗ cao điểm gặp gỡ như vậy, thì chúng ta thấy cả một cái tiến trình âm thầm của ngày tháng, chứ không phải cái gì mà sao động thường xuyên. Bắt đầu từ câu số 25 là chữ vả, chữ mà Luca dùng giống như là gọi chúng ta trở lại một cái điểm mà hey, mọi người chú ý chỗ này. Chú ý cái gì? Rất là đơn giản, nói rằng đây là có một điều quan trọng, có một phần quan trọng về cái hình ảnh của Chúa Giêsu giáng sanh mà cần phải hiểu, và hiểu qua cái hình ảnh của hai người này. Có một người ở đây thì không có giới thiệu chức tước gì nhiều, cũng không nói là ông làm chuyện gì cho lớn, rất là đơn giản, không có cương vị gì lớn, không có chức tước gì cho nhiều. Chỉ nói về chỗ của người này tại Jerusalem, trong thành Jerusalem có một người công bình đạo đức. Tại Jerusalem là nơi dĩ nhiên tất cả những xoáy động của dân sự Chúa, đó là thủ đô. Nhưng mà ở tại Jerusalem cũng là chỗ mà tất cả những sự cứng lòng, lạnh lẽo đối diện với Chúa. Giáng sinh làm như là đi tránh qua Jerusalem đi tới Bethlehem. Lúc này có lẽ không biết là các bác sĩ đã tới chưa, tại vì khi bác sĩ tới thì Mary Joseph đã về nhà chứ không còn trong chuồng chiên máng cỏ nữa. Trong 8 ngày đó họ đã tới chưa, nhưng mà rõ ràng là Giáng sinh xảy ra ở tại Bethlehem, còn ở tại Jerusalem thì đời sống đi qua rất là bình thường. Nhưng mà tại Jerusalem cũng là chỗ mà hệ thống tôn giáo của sự thờ phượng Chúa đã trở thành bị hư hỏng, đã tới chỗ sẽ từ khước Chúa và đẩy Chúa ra. Thì ở giữa chỗ bình thường, chỗ khó khăn, chỗ khô hạn đó thì sao? Có một người, và có một người đó họ sống âm thầm ở trong sự chờ đợi Chúa. Chờ đợi bao lâu? Ông Simeon này đó là chắc là cũng cao tuổi. Kinh Thánh thiệt ra không có nói chúng ta là ông cao tuổi bao nhiêu. Bà Anna thì có nói, nhưng mà ông Simeon thì chúng ta chỉ nói là ông già, tại vì ông nói bây giờ cho con chết được rồi, chắc ông cũng phải cao tuổi. Ông sống trong thời gian 400 năm yên lặng, không có một tin nào về Chúa, không có sự giảng dạy, không có sự khuấy động về công việc Chúa làm. Và họ sống ở trong Jerusalem, sự thờ phượng Chúa có trên bề mặt nhưng không có ở bên trong. Tin mừng xảy ra chỗ nào chứ không xảy ra chỗ này. Nhưng mà sao? Ở đằng sau đó, đây là một người yên lặng chờ đợi và sống ở trong cái sự chuẩn bị trong hoàn cảnh của mình. Chờ đợi bằng chỗ nào? Có một người công bình, đạo đức. Hai chữ này nói về hai khía cạnh của đời sống của Simeon. Thì ra có ba phần nói về Simeon ở đây. Thứ nhất là công bình, thứ hai là đạo đức, và thứ ba là trông đợi sự yên ủi của Israel.
Quý thính giả vừa nghe xong phần 1 của bài giảng luận Kinh Thánh với đề tài Chờ trong Chúa. Phần còn lại sẽ được tiếp tục trình bày trong kỳ tới. Kính mời quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ là phần suy nghĩ, thực nghiệm nhằm áp dụng nguyên tắc đã học cách thực tiễn cho mỗi đời sống chúng ta. Xin quý vị để tâm dự phần.
Trong bài học chúng ta đang học về Simeon và Anna, sự thờ phượng gói ghém trong thái độ chờ đợi Chúa, trông chờ Chúa. Đây là thái độ thờ phượng được dạy dỗ thường xuyên trong Kinh Thánh, đặc biệt là trong sách Thi Thiên. Thi Thiên là những bài ca dâng lên Chúa trong sự thờ phượng của dân sự Chúa. Và trong những bài Thi Thiên thì gói ghém những khía cạnh rất khác nhau khi con dân Chúa đến để thờ phượng Chúa, từ sự ăn năn thống hối về tội lỗi của mình, đến sự vui mừng của những người được tha thứ, được tẩy sạch, được giải phóng, đến những thái độ thắc mắc lo âu của những người không nghe tiếng Chúa, không hiểu được ý Chúa, đồng thời cũng bao gồm tâm lòng dâng hiến, dấn thân với Chúa trong mọi môi trường của đời sống. Và bên dưới những thái độ đó là một tấm lòng chờ đợi Chúa, trông cậy nơi Chúa, vững an trong Chúa. Chữ trông mong, trông đợi, tóm tắt cả thái độ lẫn hành động. Thái độ hướng về, mong mỏi, thân thương, trân quý, muốn mau được gặp gỡ, muốn mau được nghe sự trả lời, muốn mau được bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Và một hành động của kỷ luật đó là chờ đợi, giữ mình trong sự yên lặng, giữ mình trong sự bình an, giữ mình trong đức tin và trong yên lặng chờ đợi Chúa, không hấp tấp bước ra, không hành động theo ý mình, dầu gọi là ý tốt, trong sự nóng nảy năng nổ với Chúa và công việc của Ngài. Chờ đợi, trông đợi là một hành động rất khó, một thái độ phải học hỏi để phát triển. Một người thiếu trưởng thành ở trong Chúa thì rất khó chờ đợi, trông đợi Chúa. Cho nên sự chờ đợi, trông đợi tập thành kỷ luật của đức tin và làm cho người theo Chúa trưởng thành ở trong Chúa, càng già dặn thêm trong kinh nghiệm theo Chúa và áp dụng lời Ngài. David trong Thi Thiên đoạn 27 tuyên bố rằng: "Ôi, nếu tôi không tin chắc rằng sẽ thấy ơn của Đức Giê-hô-va tại đất kẻ sống thì tôi hẳn đã ngã lòng rồi. Hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, hãy vững lòng bền chí, phải hãy trông đợi Đức Giê-hô-va." Sự trông đợi Chúa đặt trên căn bản của niềm tin chắc chắn rằng Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời sẽ ban ơn. Niềm tin trông đợi là niềm tin nối kết thẳng vào, trực tiếp vào ơn thương xót của Đức Chúa Trời. Biết rằng Chúa sẽ đói thương, Chúa hiểu tấm lòng, Chúa biết hoàn cảnh và Chúa là đấng tể trị trong ân điển. Ngài sẽ trả lời, Ngài sẽ ban cho, Ngài sẽ chu toàn. Và ông thêm rằng trong đất kẻ sống, nghĩa là sự trả lời của Chúa, sự thương xót của Chúa sẽ bày tỏ cách cấp kiếp, nhanh chóng. Dầu rằng trong kinh nghiệm của người thờ phượng thấy dài lâu, khó khăn, thách thức, nhưng đồng thời người thờ phượng hiểu rằng Đức Chúa Trời không bao giờ chậm trễ. Chúa luôn luôn đúng thời điểm của Ngài và thời điểm của Chúa là tốt đẹp hơn cả. Cho nên lòng nhủ lòng, người thờ phượng nói với tấm lòng mình rằng hãy trông đợi Đức Giê-hô-va, khuyên mình rằng hãy vững lòng bền chí và kết luận phải, đây là điều tốt lành, đó là sự trông đợi Đức Giê-hô-va. Trong đoạn 37 câu 7, David nói thêm: "Hãy yên tĩnh trước mặt Đức Giê-hô-va và chờ đợi Ngài, chớ phiền lòng vì cớ kẻ được may mắn trong con đường mình hoặc vì cớ người làm thành những mưu ác." David hiểu rằng đức tin bày tỏ ra trong sự yên lặng chờ đợi Chúa đòi hỏi kỷ luật. Yên lặng đòi hỏi kỷ luật, chờ đợi đòi hỏi kỷ luật. Vì thường khi chúng ta chờ đợi thì thấy hoàn cảnh đi ngược lại điều mình mong muốn, kết quả mình chờ đợi không thấy xảy ra. Ở đây David nói, trong khi người thờ phượng chờ đợi thì kẻ ác được may mắn trong con đường của họ, và những người có tội thì thành công trong mưu ác. Thì người thờ phượng phải làm gì? Người thờ phượng yên lặng chờ đợi Chúa, không để ngoại cảnh xoáy chuyển mình, không để lòng mình bị dây động, phiền hà hay trách móc, nhưng gọi lòng rằng hãy yên tĩnh, hãy bình an, hãy nhớ rằng Chúa là Đức Chúa Trời, Chúa là đấng tể trị. Và như vậy, ngay trong sự chờ đợi, thì bày tỏ sự hiểu biết về lẽ đạo của Chúa, hiểu biết về sự mặc khải của Chúa đã ban cho về chính Ngài và đặt niềm tin của mình trên lẽ thật ấy, đáp ứng bằng hành động và thái độ chắc chắn, xứng đáng với lẽ thật mình đã nghe, đã hiểu và đang tin. Và như vậy, sự chờ đợi chính là sự thờ phượng bằng tâm linh và lẽ thật mà Đức Chúa Trời bằng lòng và ưa thích. Cho nên sự yên tĩnh và sự chờ đợi Chúa là tiếng ngợi ca vang dội, dầu không nói ra.
Xin trao cuộc sống con trong tay Cha dấu yêu, hôm nay cho đến mai sau thuộc Chúa thôi. Xin Cha cai quản luôn tâm linh của con, dẫu rằng đời sống con chẳng đáng chi. Bao nhiêu mơ ước kia, bao nhiêu toan tính riêng, xin cho Chúa con không hề tiếc chi. Bao nhiêu niềm dấu yêu, xin trao Chúa thôi, xin vâng ý Cha mọi đàng. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình Ngài. Chọn đời con đây, xin Cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Nguyện chọn đời Chúa muốn dạy khuyên, con quyết tin cậy từ lời thánh tín Chúa phán đêm ngày. Con không thể bước đi lang thang lẻ loi khi trên dương thế lắm con đường bẫy trông. Con đâu thể bước đi khi không có Cha trong cơn giông tố cuộc đời bủa vây. Xin cho con bước đi song đôi với Cha trong đêm mưa gió hay khi trời sáng tươi. Xin cho con bước lên trên bao dấu chân của Ngài đã đi trong đời. Chọn đời con đây, nguyện thuộc về Chúa chỉ riêng mình Ngài. Chọn đời con đây, xin Cha đưa dẫn dắt siêu tháng ngày. Chọn đường khi con ngước mắt xem bao nhiêu thú vui dương gian đem đến với bao lời dỗ khuyên.
Cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Mau Đến Tôn Thờ dựa trên nền tảng Kinh Thánh liên hệ đến lẽ đạo về sự thờ phượng. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Con chỉ có Ngài, xin được ăn trước mỗi bước thiền trình.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.
Ngoài Chúa, con chỉ có Ngài.